Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa được đề cử giải tự do báo chí thế giới 2019 của UNESCO. Mỹ không loại trừ khả năng đưa hàng không mẫu hạm qua eo biển Đài Loan. Nhà ngoại giao Triều Tiên đến Thụy Điển bàn về việc chấm dứt bế tắc với Mỹ. Singapore chọn máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, bỏ qua máy bay châu Âu, Trung Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa được đề cử giải Tự do báo chí thế giới 2019 của UNESCO. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với đề tài Vì sao không công bố phiếu tín nhiệm ông Trọng? Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Không rõ liệu vụ chính phủ Mỹ đóng cửa 28 ngày qua có đi đến hồi kết hay không, nhưng điều rõ ràng là bế tắc đang khơi ra những cuộc đối đầu chính trị gay gắt. Tổng thống Donald Trump hôm 17 tháng Giêng hủy bỏ chuyến đi Afghanistan và Brussels đã được lên lịch của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà Pelosi và các thành viên của Quốc hội đã trở lại thủ đô sau khi nhận được thư của ông Trump hoãn chuyến đi trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Ông Trump gọi chuyến đi của bà là sự kiện quan hệ công chúng. Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy nói, việc Chủ tịch Hạ viện đi nước ngoài trong khi chính phủ đóng cửa là không thỏa đáng. Nghị sĩ Dân Chủ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, chỉ trích ông Trump gây nguy hại cho sự an toàn của phái đoàn bằng việc tiết lộ chuyến đi vốn thường được giữ bí mật. Cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng và phe Dân Chủ không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, trong khi tình trạng đóng cửa chính phủ sắp sửa bước vào tuần thứ 5. Ông Trump kêu gọi Quốc hội cấp kinh phí hơn 5 tỷ đô la cho bức tường dọc theo biên giới với Mexico, trong khi phe Dân Chủ chịu cấp 1,3 tỷ đô la cho an ninh biên giới, nhưng không cấp tiền xây tường thành.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi ngày 18 tháng 1 cáo buộc Tổng thống Donald Trump gây nguy hiểm cho binh sĩ và thường dân Mỹ làm việc ở Afghanistan bằng việc loan báo công khai một chuyến đi của phái đoàn Quốc hội được lên kế hoạch tới đất nước bị chiến tranh tàn phá này, trong khi căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo tăng cao khi tình trạng chính phủ đóng cửa một phần đã bước sang ngày 28. Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của bà Pelosi. Chính quyền của Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa hôm 17 tháng 1 đã ngăn bà Pelosi thuộc đảng Dân chủ thực hiện chuyến đi tới Afghanistan. Hôm 18 tháng 1, chính quyền ban hành lệnh cấm đối với tất cả các chuyến du hành của Quốc hội Mỹ sử dụng máy bay thuộc sở hữu của chính phủ hoặc do chính phủ vận hành trong khi tình trạng đóng cửa tiếp diễn. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói chính quyền chỉ đang cố gắng giữ bà Pelosi ở lại Washington cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra để tìm cách chấm dứt vụ đóng cửa hiện đã kéo dài 4 tuần và lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng phe Dân Chủ nói không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Chúng tôi không nhận được yêu cầu hồi họp nào từ Nhà Trắng. Người phát ngôn của bà Pelosi Drew Hamill nói ông Trump hôm 17 tháng 1 đã ngăn bà Pelosi sử dụng máy bay quân sự cho một chuyến đi của phái đoàn Quốc hội cùng với các nghị sĩ Dân Chủ cao cấp khác đến trụ sở NATO ở Brussels và sau đó là Afghanistan. Văn phòng của bà Pelosi sau đó đã chuẩn bị bay bằng máy bay thương mại, một ý tưởng mà chính ông Trump đã nêu ra. Nhưng vào sáng 18 tháng 1, thông báo chuyến đi đã bị hoãn lại vì chính quyền rò rỉ những chi tiết có thể gây nguy hiểm cho chuyến đi hoặc cho những binh sĩ mà Chủ tịch Hạ viện nói bà để lên kế hoạch đến thăm. Một quan chức Nhà Trắng phát biểu trước đó với điều kiện giấu tên phủ nhận chính quyền đã rò rỉ kế hoạch du hành của bà Pelosi, nói rằng khi Chủ tịch Hạ viện và khoảng 20 nghị sĩ quốc hội khác quyết định đặt vé máy bay thương mại tới Afghanistan thì thế giới sẽ tìm ra. Vụ đóng cửa một phần chính phủ Mỹ đã chạm mốc 4 tuần vào ngày 18 tháng 1, với căng thẳng gia tăng ở cả hai phía liên quan đến đòi hỏi 5,7 tỷ đô la của ông Trump để giúp tài trợ cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico.
Đảng Dân Chủ hiện đang kiểm soát Hạ viện Mỹ đang cân nhắc ủy ban nào của Hạ viện sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về mối liên hệ của Tổng thống Donald Trump với Deutsche Bank. Các nhà lập pháp và trợ lý nắm rõ kế hoạch nói với Reuters. Trong lúc Hạ viện phát động một loạt các cuộc điều tra về ông Trump và các mối quan hệ làm ăn của ông, Ủy ban Tình báo và Ủy ban Tài chính Hạ viện chắc chắn sẽ điều tra về mối quan hệ làm ăn của ông Trump với Deutsche Bank, một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới. Các trợ lý của các nhà lập pháp Dân Chủ đang bàn bạc cách để chia tách việc điều tra giữa các ủy ban và để tránh trồng chéo khi yêu cầu tài liệu. Kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, Đảng Dân Chủ đã hứa sẽ cam kết điều tra 2 năm cầm quyền đầu tiên của ông Trump và sự xung đột lợi ích tiềm năng của các khách sạn, sân golf và các hoạt động kinh doanh khác của ông và gia đình ông. Phát ngôn nhân Deutsche Bank nói, Deutsche Bank rất nghiêm túc về các nghĩa vụ pháp lý của mình và vẫn cam kết hợp tác với các cuộc điều tra có thẩm quyền. Quá trình hợp tác của chúng tôi với các cuộc điều tra như thế này đã được thừa nhận rộng rãi. Chúng tôi dự định tiếp tục làm việc trong tinh thần này. Ủy ban Tài chính Hạ viện do dân biểu Dân chủ Maxine Waters đứng đầu có quyền lực rộng lớn nhất để xem xét mối quan hệ của ông Trump với Deutsche Bank. Khi đảng Cộng hòa vẫn còn kiểm soát Hạ viện hồi năm 2017, bà Waters đã cố gắng yêu cầu ngân hàng này cung cấp tài liệu về các giao dịch của họ với ông Trump và các doanh nghiệp của ông cũng như những thông tin về hoạt động rửa tiền của Nga thông qua nhà băng. Tuy nhiên, ngân hàng này nói với Quốc hội Mỹ rằng luật riêng tư không cho phép họ giao nộp những thông tin như vậy mà không có lệnh chính thức. Các thành viên Cộng hòa trong ủy ban đã phớt lờ yêu cầu này của bà Waters. Giờ là chủ tịch ủy ban, bà Waters có thể tự ra lệnh đòi ngân hàng này hợp tác. Trong những tuần gần đây, bà Waters khá im tiếng về kế hoạch của mình. Trong một bài phát biểu hôm thứ Hai về những ưu tiên của ủy ban, bà không hề đề cập đến ngân hàng này. Các trợ lý Dân Chủ bên ngoài ủy ban nói rằng bà Waters dự định sẽ tiến hành lặng lẽ cuộc điều tra về Deutsche Bank. Bà không thể bắt đầu chính thức ra trách đòi thông tin cho đến sau khi ủy ban có cuộc họp lần đầu tiên dự kiến vào cuối tháng 1. Deutsche Bank đã cấp tín dụng hàng triệu đô la cho tổ chức Trump, khiến ngân hàng này nằm trong số ít ỏi các ngân hàng sẵn lòng cho ông Trump vay lớn trong thập niên qua.
Bài báo của BuzzFeed News nói Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo cựu luật sư cá nhân Michael Cohen nói dối Quốc hội là sai trái, theo lời người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết hôm thứ Sáu, 18 tháng Giêng. Nói với các phóng viên trong một cuộc trao đổi ngắn trên đường vào Nhà Trắng, bà Sanders cho biết, này, chuyện đó hết sức ngớ ngẩn. Bà nói luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani, đã phát biểu về bài báo này và đã nói trong một thông cáo rằng báo cáo hoàn toàn sai trái. Các nhà điều tra của Quốc hội cho biết họ dự định sẽ điều tra xem ông Trump phạm pháp hay không sau bài báo của BuzzFeed News. BuzzFeed News loan tin, ông Trump đã chỉ đạo ông Cohen nói dối Quốc hội về dự án xây dựng một tòa nhà chọc trời ở Moscow khi ông đang tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 1 cam kết rằng Việt Nam sẽ nhập thêm hàng hóa của Mỹ từ các công ty như Boeing và General Electric để thu hẹp khoảng cách thương mại giữa hai nước, theo Bloomberg. Đây được coi là một động thái nhằm giúp Việt Nam tiếp tục tránh được các biện pháp trừng phạt từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người đã đưa Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump hồi tháng 3 năm 2017 ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu báo cáo điều tra Việt Nam và 15 quốc gia khác vì liên quan tới tình trạng thâm hụt thương mại khổng lồ với Mỹ. Trả lời phỏng vấn truyền hình Bloomberg hôm 17 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói rằng Việt Nam đã hợp tác tốt với Mỹ trong phát triển các mối quan hệ kinh tế và thương mại. Chúng tôi nhắm mục tiêu đạt được sự cân bằng thương mại nhiều hơn với Mỹ, ông Phúc nói với phóng viên Haslinda Amin của Bloomberg. Theo người đứng đầu, chính phủ Việt Nam đã mua 150 máy bay Boeing cũng như các sản phẩm của General Electric và của các công ty dầu không được nêu tên. Các thương vụ đó sẽ giúp cân bằng hơn về thương mại và thúc đẩy phát triển giữa hai nước, theo Thủ tướng Phúc. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam lên tới 33 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm 2018. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách những nước có tỷ lệ thâm hụt thương mại cao nhất của Mỹ sau Trung Quốc, Mexico, Đức, Canada và Nhật. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5 năm 2017, ông Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Sau đó, trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Trump thúc giục ông Phúc mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn, trong đó gồm cả vũ khí. Việc Việt Nam mua nhiều hàng của Mỹ hơn được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm nhẹ căng thẳng với ông Trump. Ngoài ra, theo nhận định của Bloomberg, các mối quan hệ kinh tế và chiến lược với Mỹ sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ quốc phòng đang đâm chồi trong lúc Hà Nội đang phải chống chọi lại những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thủ tướng Phúc nói với Bloomberg rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi có một quan hệ thương mại tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, ông Phúc nói. Hai đối tác lớn này đều quan trọng như nhau đối với Việt Nam. Nhận định về việc Việt Nam thực hiện những lời đề nghị của chính quyền Trump, cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius nói hồi đầu tuần này rằng Việt Nam đã rất thực tế. Đừng có áp thuế lên chúng tôi có thể đối phó với việc thâm hụt thương mại bằng cách mua nhiều hàng hơn của Mỹ. Ông Osius được Bloomberg trích lời nói, giờ đây Việt Nam cần phải tiếp tục theo quy trình đó và tôi nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó.
Freedom Now, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, hôm 18 tháng 1 loan báo đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, hiện đã bị tống giam ở Việt Nam, cho giải tự do báo chí thế giới Guillermo Cano của UNESCO. Giải thưởng hàng năm này của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và cổ suý tự do báo chí trên thế giới. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa được đề cử giải tự do báo chí thế giới 2019. Nhấn mạnh rằng Freedom Now đã làm tự hào khi đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, giám đốc điều hành của Freedom Now, bà Maren Turner phát biểu. Nguyễn Văn Hóa đã thể hiện lòng can trường ngoại hạng trong khi tác nghiệp. Thật là một vinh dự đối với tổ chức của chúng tôi được đề cử anh cho giải thưởng danh giá này. Bà Turner nói Freedom Now quan ngại sâu sắc về chiến dịch đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Nguyễn Văn Hóa. Bà nói tiếp, anh Nguyễn xứng đáng được ca ngợi về những việc làm của mình, nêu bật các mối đe dọa đối với môi trường và những thất bại của chính quyền Việt Nam không bảo vệ các cộng đồng của chính mình. Chúng tôi hy vọng là UNESCO sẽ vinh danh chàng thanh niên đặc biệt dũng cảm này. Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hóa là một cộng tác viên của chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Anh từng quay phim và đưa tin về các cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung phản đối thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, làm cho cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm 2016. Những bài báo nói lên sự thật về thảm họa Formosa, sự phẫn nộ của công chúng về phản ứng yếu ớt của chính quyền Việt Nam trước thảm họa, đăng tải trên Đài Á Châu Tự Do và Truyền thông Hải Ngoại, đã khiến cho nhà báo vương vào vòng lao lý. Thoạt tiên bị cáo buộc tội sở hữu ma túy. Vào đầu năm 2017, anh Hóa bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tới tháng 4 năm 2017, tội này được chuyển thành tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Phiên xét xử khởi sự vào tháng 11 năm 2017 chỉ kéo dài vỏn vẹn cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tháng 10 năm 2018, trong một bức thư gửi về gia đình, anh Hóa nói anh đã bị hành hạ và ngược đãi ở trong tù. Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho anh Hóa, nói anh bị tra tấn và ép cung, buộc phải đưa ra những lời khai chống lại một số nhà hoạt động không có liên hệ gì với anh, trong đó có nhà hoạt động trong môi trường Lê Đình Lượng. Vào tháng 8 năm 2018, Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ lên án những hành động tra tấn, bức cung nhà báo Nguyễn Văn Hóa và kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng đánh đập và sách nhiễu các nhà báo. Giải tự do báo chí thế giới của UNESCO được đặt tên Guillermo Cano, theo nhà báo Colombia bị ám sát ở Bogota vào năm 1986, ngay trước tòa soạn của ông. Đây là một giải thưởng thường niên được lập ra vào năm 1997 để vinh danh một cá nhân hay tổ chức định chế có những đóng góp đặc biệt cổ suý cho tự do báo chí trên thế giới bất chấp mọi hiểm nguy. Trong số những nhân vật từng nhận giải thưởng cao quý này, có phóng viên nhiếp ảnh người Ai Cập Mahmoud Abu Zayed, nhà báo Khadija Ismailova của Azerbaijan, nhà xuất bản người Ethiopia Riyot Alemu và Anna Politkovskaya, nhà tranh đấu nhân quyền người Nga.
Việt Nam hôm 18 tháng 1 phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất từ một bệ phóng ở Nhật Bản với mục tiêu quan sát vùng duyên hải của Biển Đông, theo Thông tấn xã Việt Nam. Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam được tên lửa Epsilon đưa cùng với 6 vệ tinh của Nhật vào vũ trụ sau khi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản phóng tên lửa này lên từ trung tâm vũ trụ Uchinoura cách Tokyo hơn 1.000 km vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày 18 tháng 1. Giờ Nhật Bản, tức 7 giờ 50 sáng giờ Việt Nam. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết vệ tinh Micro Dragon sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và sau đó 1-2 ngày sẽ có thể thu phát những tín hiệu đầu tiên từ quỹ đạo. Theo kế hoạch, sau thời gian hoạt động thử nghiệm từ 1 đến 3 tháng trong không gian, vệ tinh này sẽ vận hành ổn định. Nhiệm vụ của Micro Dragon là quan sát vùng Biển Đông, ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản và theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, ảnh vệ tinh Micro Dragon được dùng là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro trên thế giới nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Nhật Bản cho biết Micro Dragon là sản phẩm của 36 kỹ sư Việt Nam đang học và nghiên cứu tại 5 trường đại học hàng đầu của Nhật với sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư và chuyên gia nước chủ nhà từ năm 2013 đến năm 2017. Đây là vệ tinh thứ 5 của Việt Nam được đưa vào vũ trụ. Pico Dragon là vệ tinh gần đây nhất mà Việt Nam phóng vào quỹ đạo. Vệ tinh siêu nhỏ này được phóng vào tháng 11 năm 2013. Vinasat 1 là vệ tinh thương mại đầu tiên của Việt Nam được đưa lên quỹ đạo vào tháng 4 năm 2008. Theo nhận định của Lao động, với việc phóng thành công các vệ tinh vào vũ trụ, Việt Nam giờ đây đã xác lập được chủ quyền trên quỹ đạo không gian.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui đã tới Thụy Điển để tham gia các cuộc hội đàm bàn tròn. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết hôm thứ Sáu, 18 tháng 1, giữa bối cảnh đang có các nỗ lực quốc tế để chấm dứt tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao có thể xác nhận rằng ông Cho Son-hui đã đến Thụy Điển để tham gia các cuộc hội đàm bàn tròn với quy mô nhỏ hơn cùng với các chuyên gia quốc tế. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nói, Reuters dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết mục đích của cuộc họp là tiến hành các bước hướng về phía trước trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi mọi thứ bị đình trệ sau một cuộc hội kiến mang tính bước ngoặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào năm ngoái. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström, Bộ trưởng Nội các Annika Söder và Đại sứ Thụy Điển tại Triều Tiên Ken Harstedt cũng dự cuộc hội đàm, nguồn tin này nói. Cuộc họp theo lịch trình sẽ kéo dài suốt những ngày cuối tuần đã được hoạch định bí mật từ nhiều tháng qua, theo Reuters. Trong khi đó, trưởng thương thuyết gia của Triều Tiên, ông Kim Jong-chol, đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Washington vào ngày thứ Sáu. Chuyến thăm của ông Kim Jong-chol nhắm mục tiêu dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai và cho thấy một dấu hiệu hiếm hoi của một tiến bộ tiềm năng trong nỗ lực giải trừ hạt nhân vốn đã chứng lại kể từ cuộc họp tại Singapore.
Hải quân Hoa Kỳ không loại trừ khả năng đưa một hàng không mẫu hạm đi qua eo biển Đài Loan, bất chấp những tiến bộ về công nghệ quân sự của Trung Quốc, đang đề ra mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết cho các tàu chiến của Hoa Kỳ. Theo Reuters, dẫn lời người đứng đầu về các hoạt động hải quân của Hoa Kỳ cho biết hôm 18 tháng Giêng, Washington từng đưa tàu đi qua tuyến thủy lộ chiến lược này 3 lần vào năm ngoái, trong quá trình thực hiện việc thường xuyên đi qua eo biển ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ chưa từng phái một hàng không mẫu hạm tới đây. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã hiện đại hóa các lực lượng của mình bằng tên lửa được thiết kế để tấn công tàu địch. Reuters dẫn lời đô đốc John Richardson nói với các phóng viên ở thủ đô Nhật Bản khi được hỏi liệu vũ khí tiên tiến hơn của Trung Quốc có đề ra rủi ro quá lớn hay không. Đô đốc John Richardson nói với các phóng viên ở thủ đô Nhật Bản rằng chúng tôi thực sự không thấy có bất kỳ giới hạn nào đối với bất kỳ loại tàu nào có thể đi qua vùng biển đó. Chúng tôi xem eo biển Đài Loan như những vùng biển quốc tế khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại đi qua đây. Hàng không mẫu hạm thường được trang bị khoảng 80 máy bay và khoảng 5.000 nhân lực là chìa khóa cho khả năng hoạt động trên toàn cầu của quân đội Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, một giới chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ ý định của Trung Quốc đối với Đài Loan vì những tiến bộ trong công nghệ quân sự mang lại cho các lực lượng của Bắc Kinh nhiều khả năng hơn để chiếm hòn đảo mà họ luôn coi là một tỉnh ly khai. Trong một báo cáo, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ gọi Đài Loan là động cơ chính cho việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Ông Richardson, người đã đến thăm Trung Quốc trước khi tới Nhật Bản, cho biết ông đã nói với các đối tác Trung Quốc rằng Hoa Kỳ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào của Bắc Kinh hoặc Đài Bắc. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các quy tắc quốc tế trong các cuộc chạm trán ngoài dự kiến trên biển. Yêu cầu này được đưa ra sau khi một khu trục hạm của Trung Quốc đã áp sát khu trục hạm của Mỹ, USS Decatur, hồi tháng 10 và buộc nó phải thay đổi hướng đi khi con tàu dám thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông bằng quyền tự do hoạt động hàng hải, FONOP. Reuters dẫn lời ông Richardson nói, chúng ta không nên xem nhau như một sự hiện diện để đe dọa trong những vùng biển này. Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi qua khu vực Biển Đông mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ của mình. Hôm 7 tháng Giêng, một khu trục hạm tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc chiếm đóng, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối mạnh mẽ rằng con tàu đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc.
Mỹ muốn đánh giá định kỳ cam kết thương mại của Trung Quốc. Hoa Kỳ đang thúc đẩy xem xét thường kỳ đối với những tiến triển của Trung Quốc trong những cải cách thương mại mà họ hứa hẹn như là điều kiện để đạt được thỏa thuận thương mại và có thể dùng đến biện pháp thuế quan một lần nữa nếu Bắc Kinh vi phạm cam kết, theo những nguồn tin nắm rõ về cuộc đàm phán Mỹ-Trung về chiến tranh thương mại. Mối đe dọa thuế quan treo lơ lửng trên giao thương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có nghĩa là thỏa thuận đạt được sẽ không chấm dứt nguy cơ đầu tư và các doanh nghiệp hay tài sản bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại. Mối đe dọa thuế quan vẫn chưa mất, ngay cả khi có thỏa thuận. Một nguồn tin nói với Reuters với điều kiện ẩn danh. Các nhà đàm phán Trung Quốc không hào hứng với ý tưởng kiểm tra sự tuân thủ thường xuyên, nguồn tin này cho biết, nhưng đề xuất của Mỹ không làm chệch hướng các cuộc đàm phán. Một nguồn tin của Trung Quốc cho biết phía Mỹ muốn đánh giá định kỳ nhưng chưa rõ là thường xuyên đến mức nào. Kiểm định thường xuyên sẽ là một trong những giải pháp khả dĩ để giải quyết một yêu cầu của đại diện thương mại Mỹ ông Robert Lighthizer là kiểm chứng liên tục bất cứ thỏa thuận thương mại nào giữa hai nước. Theo nguồn tin này, đe dọa áp thuế sẽ được áp dụng để đảm bảo Trung Quốc không đi chệch khỏi cam kết cải cách. Sự tập trung trở lại vào kiểm định định kỳ trong các cuộc đàm phán hiện tại giờ đây đi kèm với lời đe dọa áp thuế cho thấy sự mất lòng tin ngày càng tăng giữa hai nước. Quá trình thực thi và kiểm chứng là điều bất thường trong các thỏa thuận thương mại và chỉ thấy trong quy trình xung quanh các lệnh trừng phạt kinh tế như lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên và Iran. Chính quyền Trump cáo buộc Trung Quốc liên tục không thi hành những cam kết trước đây là thực hiện những cải cách mà phía Mỹ đòi hỏi. Washington thường viện dẫn những khó khăn mà các nhà phát hành thẻ thanh toán nước ngoài gặp phải khi vào thị trường Trung Quốc, bất chấp một phán quyết của WTO hồi năm 2012 rằng Bắc Kinh phân biệt đối xử đối với họ. Một nguồn tin khác cho biết có khả năng những thỏa thuận riêng cho những vấn đề khác nhau, từ ép buộc chuyển giao công nghệ, ăn cắp sở hữu trí tuệ cho đến thay đổi trong hệ thống pháp lý, sẽ cần có những quy trình kiểm chứng khác nhau và tất cả đều được các nhà đàm phán soạn thảo ra. Thách thức về kiểm chứng và thực thi xuất phát từ thực tế rằng Trung Quốc đã đưa ra những hứa hẹn mà họ không giữ lời, nguồn tin này cho biết. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc, sẽ đến Washington vào cuối tháng này để tham dự vòng đàm phán kế tiếp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và ông Robert Lighthizer.
Grace Meng, vợ của cựu chủ tịch Interpol mất tích Mạnh Hoành Vĩ, đã nộp đơn xin bảo hộ tị nạn ở Pháp vì lo sợ cho tính mạng của bà, theo lời luật sư của bà cho biết hôm thứ Sáu, 18 tháng Giêng. Lãnh đạo của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế đặt tại Lyon đã mất tích vào tháng 9 sau khi trở về Trung Quốc. Pháp đã mở một cuộc điều tra và Trung Quốc đã nói ông này đang bị điều tra về tội nhận hối lộ. Đến giờ vẫn chưa hay biết tin tức gì từ ông Mạnh kể từ khi ông gửi tin nhắn WhatsApp cho vợ vào ngày 25 tháng 9 nói, đợi điện thoại của anh. Website của đài phát thanh France Info dẫn lời bà Mạnh hôm thứ Sáu nói rằng Trong những tuần gần đây tại Lyon, bà đã bị người lạ theo dõi, nhận được các cuộc gọi điện thoại đáng ngờ và bị những người bí ẩn chụp hình bảng số xe. Bà nói với France Info rằng, tôi cần chính phủ Pháp bảo vệ, hỗ trợ và giúp tôi và các con tôi. Tôi sợ tôi có thể bị bắt cóc. Luật sư Emmanuel Marcini của bà nói với Reuters rằng gần đây bà đã nộp đơn xin bảo hộ tị nạn sau khi được cảnh sát bảo vệ ngay sau khi chồng bà mất tích. Ông Mạnh, từng giữ chức phó bộ trưởng công an Trung Quốc, trở thành chủ tịch của Interpol vào cuối năm 2016 giữa một nỗ lực rộng lớn của Trung Quốc nhằm giành lấy các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế. Chính quyền Pháp từ chối bình luận về yêu cầu bảo hộ tị nạn, theo Reuters. Hiện không rõ ông Mạnh đang bị giam giữ ở đâu. Trung Quốc nói họ bảo vệ quyền hợp pháp của mọi công dân, bất kể là họ gặp phải tình huống nào, và đã đề nghị tạo điều kiện cho một cuộc điện đàm giữa ông Mạnh và vợ.
Singapore chọn máy bay chiến đấu F-35 để thay thế cho các máy bay chiến đấu già cỗi của nước này. Bộ Quốc phòng Singapore thông báo hôm thứ Sáu 18 tháng 1, với quyết định kể trên, Singapore lựa chọn máy bay của Mỹ bỏ qua các mẫu máy bay của châu Âu và Trung Quốc. Singapore, đất nước giàu có với quy mô bằng một thành phố, là nơi các quân đội thuộc vào hàng được trang bị tốt nhất châu Á. Trước đây, Singapore đã cho biết khi đó họ đang đánh giá so sánh F-35 của hãng Lockheed Martin với Eurofighter Typhoon và máy bay chiến đấu tàng hình do Trung Quốc sản xuất. Các máy bay F-16 của Singapore sẽ bị thải loại sau năm 2030 và máy bay tấn công hỗn hợp F-35 được xác định là sự thay thế phù hợp nhất để duy trì khả năng của Không quân Cộng hòa Singapore, Bộ Quốc phòng Singapore tuyên bố. Bộ cho biết Không quân nước này trước hết cần mua một số lượng nhỏ F-35 để đánh giá đầy đủ về khả năng và sự phù hợp của chúng trước khi quyết định về một phi đoàn đầy đủ. Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 18 tháng 1 rằng Singapore phải mất hơn 5 năm để đưa ra quyết định vì họ phải xem xét kỹ các thông số kỹ thuật và những gì cần thiết. Các cơ quan của chúng tôi giờ đây sẽ phải nói chuyện với các đối tác Hoa Kỳ để thúc đẩy quá trình về phía trước, Bộ trưởng Ng nói. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Đây là con đường nhỏ ở quận 8 dẫn vào Chùa Từ Hiếu, nơi Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang sinh sống. Với nhiều người dân miền Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là biểu tượng của một nhà hoạt động vì quyền tự do tôn giáo. Sau tháng 4 năm 1975, Hòa Thượng được chính quyền Hà Nội xem là một nhân vật bất đồng chính kiến, cần phải cô lập. Ngài đã trải qua nhiều năm tháng tù đầy sách nhiễu. Ngài nhiều lần được chính giới quốc tế đề cử giải Nobel Hòa Bình vì đã dành cả cuộc đời tranh đấu bất bạo động cho công lý, hòa bình, nhân quyền, dân chủ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ được trao giải tưởng niệm Doro Raptor vinh danh các nhà hoạt động nhân quyền năm 2006. Cùng năm, Ngài nhận được giải Can đảm vì dân chủ do Phong trào Dân chủ Thế giới trao tặng. Trước đó, năm 2003, Ngài từng lãnh giải thưởng nhân quyền quốc tế Homo Homini cùng với Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Năm 1995, Ngài bị bắt giam và bị phạt 5 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Ngài được trả tự do năm 1998 và đến tá túc tại Thanh Minh Thiền Viện, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Trong tình trạng bị quản thúc tại gia dài hạn, tháng 10 năm ngoái, Ngài bị buộc phải hồi hương quê nhà Thái Bình, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, Ngài đã quay lại Sài Gòn. Hòa Thượng Thích Quảng Độ được bầu làm Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1965. Năm 1981, các giáo phái Phật giáo ở hai miền Nam Bắc buộc gia nhập một tổ chức chung mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ chối, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi tự do tôn giáo, dẫn tới án tù 5 năm.
Ngài về đây, cuộc sống rất là tốt, được sự quan tâm chăm sóc của Hòa Thượng Viện trưởng đây, và các quý chư Tăng cũng như là Phật tử ở trong chùa rất là quan tâm đến Ngài. Đời sống của Ngài ở đây rất là ổn định, rất là tốt cả về tinh thần lẫn thể chất.
Chùa Từ Hiếu được thành lập vào năm 1974 thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Năm 1994, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cùng các Phật tử tiến hành trùng tu mở mang chùa, trong đó có dành một căn phòng để sau này Hòa Thượng Thích Quảng Độ có nơi sinh sống sau thời gian chịu tù đày vì đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 10 năm 2018, Hòa Thượng Thích Quảng Độ mới dọn về nơi này. Đức Tăng Thống chia sẻ với VOA.
Các sư thì sống ở đâu cũng mới thoải mái, vì các chùa mà các sư sống trong chùa chùa nào thế rất thoải mái ra.
Đây là bà Đặng Thị Thu Huyền, người cháu ruột của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bà Huyền là người phụng dưỡng chăm sóc miếng ăn giấc ngủ kể từ ngày Đức Tăng Thống về ở tại chùa Từ Hiếu. Theo lời của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, viện chủ chùa Từ Hiếu, thì chính quyền địa phương đã tới đây ngay sau khi xe đưa Đức Tăng Thống về chùa Từ Hiếu.
Yêu cầu Đức Tăng Thống phải khai tờ vô, thì mà lên hỏi ý kiến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngài mà nói là tôi không có giấy tờ hết, không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu gì hết, cho nên nếu công an cho thì tôi ở, còn nếu bắt tôi vô tù thì tôi sẵn sàng tôi vô tù, tôi ở trong tù, tôi chết trong đó cũng được.
Sau lần gặp gỡ ấy với chính quyền, mọi chuyện diễn ra trong êm đẹp, không có một sự sách nhiễu nào đối với Đức Tăng Thống, cũng như các hoạt động thường nhật của chùa Từ Hiếu vẫn diễn ra bình thường như trước đó.
Ở đâu được biết được những câu cho các đạo hữu được bình an, mạnh khỏe.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ còn là một trí thức uyên bác với những tác phẩm được nhiều người biết đến như Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Từ Điển Phật Học Hán Việt, Phật Quang Đại Từ Điển, Chiến Tranh và Bất Bạo Động. Giờ đây, ở tuổi ngoài 90, Đức Tăng Thống đã có thể nghỉ ngơi an dưỡng những năm cuối đời tại chùa Từ Hiếu.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với đề tài Vì sao không công bố phiếu tín nhiệm của ông Trump.
Khác với lối nhanh nhẩu công bố kết quả phiếu bầu, tôi bất ngờ 100% cho ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng Đại hội 12 vào đầu năm 2016 và 99,79% cho ghế Chủ tịch nước của cùng chủ thể tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2018. Cho tới nay, vẫn chẳng hiện ra bất kỳ một dấu hiệu nào Đảng sẽ công bố kết quả phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt là kết quả phiếu tín nhiệm dành cho Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Sau khi Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 đã lặng trôi qua khá lâu, theo một cơ chế đặc thù riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất ăn nhập với Đảng Anh ở Trung Quốc, toàn bộ hệ thống tuyên giáo, báo đảng lẫn hơn 800 tờ báo nhà nước đều không ngoài vòng kiểm soát của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư và đứng trên tất cả là Tổng Bí thư. Ứng với truyền thống tốt khoe xấu che đã tồn tại quá dai dẳng trong nội bộ đảng từ nhiều năm qua, kết quả các cuộc bỏ phiếu hoặc lấy tín nhiệm quan trọng được tính toán có giải mật hay không, không chỉ nhắm đến mục tiêu khai sáng dân chúng mà cho cả các thế lực thù địch trong và ngoài nước, mà còn phụ thuộc vào những tính toán lợi ích của cán cân quyền lực trong đảng, nghiêng về ai hoặc bị chi phối bởi thế lực chính trị nào vào từng thời điểm.
Bầu không khí lặng ngắt không chịu công bố phiếu tín nhiệm của Hội nghị Trung ương 8 năm 2018 lại giống hệt cái tâm thế ngậm hột thị sau Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015. Hội nghị Trung ương 10 ấy đã chỉ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2015, tức trễ đến gần 2 tháng so với kế hoạch, với nội dung quan trọng nhất là lấy phiếu tín nhiệm cho cuộc đua thăm dò uy tín Tổng Bí thư cho Đại hội 12. Không biết vô tình hay hữu ý, do một sự sắp xếp thiên linh của trời đất, ngay trước Hội nghị Trung ương 10 đã xảy ra cái chết của Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và khi đó là trưởng ban nội chính Trung ương, cũng là một quan chức được Nguyễn Phú Trọng sủng ái và muốn đưa vào Bộ Chính trị nhưng đã thất bại. Như một điểm xấu với Trọng, theo rất nhiều nguồn tin không chính thức và cả báo chí quốc tế mà cho tới nay vẫn không bị phản ứng hay cải chính nào của bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào của Đảng hay Chính phủ Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành kẻ vượt mặt Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2018 với kết quả Dũng xếp đầu bảng trong khi Trọng chỉ lót chót thứ 8.
Đó là thất bại chấn động thứ hai của Nguyễn Phú Trọng kể từ lúc nước mắt nhòe cặp kính lão tại Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2012 vì không cách nào kỷ luật được đồng chí X, bởi có đến 3/4 Ban Chấp hành Trung ương khi đó vẫn còn lao theo tâm thế, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, để dồn phiếu cho một kẻ được biết như trùm tham nhũng. Hai thất bại đó có lẽ đã để lại một nỗi đau lớn lao và thầm kín không thốt nên lời mà một người nặng về sĩ diện và thể diện như ông Trọng quá khó để tự giải tỏa nếu không tìm được cơ hội phục hồi và lấy lại những gì đã mất. Cơ hội đó đã đến vào năm 2016 khi Nguyễn Tấn Dũng đã phải ngậm ngùi trở về làm người tử tế. Có một quan chức được đồn đoán có mối quan hệ thân tình và móc xích với anh ba X là Trần Đại Quang thì đã thỉnh linh hóa thân thành người thiên cổ vào tháng 9 năm 2018, để lại cái ghế chủ tịch nước chống hơ hoác mà việc ngồi vào đấy trở thành cơ hội hiếm có. Có thể hình dung ra một ẩn ý của Nguyễn Phú Trọng khi ông ta muốn tổ chức Hội nghị Trung ương 9 chỉ 2 tháng sau Hội nghị Trung ương 8, sau khi được nhất thể hóa một cách thần tốc để ngồi luôn vào cái ghế của kẻ mới chết là Trần Đại Quang. Ông Trọng muốn tái hiện thành tích 100% nhất trí mà các đại biểu của Đại hội 12 đã dành cho ông ta, ứng cử viên duy nhất cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, sau khi một ứng cử viên thuộc vị thế có tôi không có anh là Nguyễn Tấn Dũng đã không thể ngờ được là bị mất đi cơ hội tiếp tục cống hiến cho cách mạng sớm đến thế.
Trước khi Hội nghị Trung ương 9 diễn ra, một số cựu thần trong đảng đã lên tiếng yêu cầu ông cần phải công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư, một điệu bộ khá tương đồng với phong trào ủng hộ Tổng Bí thư ồn ào trước Đại hội 12 trong quá trình đốt lò từ năm 2016 đến nay. Và khi Nguyễn Phú Trọng sắp bước vào cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Quốc hội để trở thành Tổng chủ, cùng lúc khẩu khí của Nguyễn Phú Trọng cho thấy dường như ông ta tự tin và nghiêng về khả năng sẽ công khai kết quả này. Hơn nữa, từ đầu năm 2018 đến nay, công khai có vẻ là một phương châm cũng như một thủ thuật chính trị được ông Trọng ưa chuộng sử dụng nhiều hơn. Đã có nhiều dự đoán của giới thạo tin chính trị cho rằng sẽ không ngạc nhiên nếu Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng về đầu trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trong khi những con ngựa về đích tiếp theo sẽ không ngoài những nhân vật như Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã trôi qua, phản ánh của một ít nguồn tin trên mạng xã hội dường như đã xác nhận thứ tự về đích này. Tuy nhiên, lại chẳng có bất kỳ thông tin nào về kết quả cụ thể bao nhiêu phiếu tín nhiệm dành cho từng chóp bu. Hiện tượng trống vắng thông tin này khác hẳn với một bật mí từ trong nội bộ về việc có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị Trung ương 9. Trong khi vẫn mất biệt những con số cụ thể về kết quả phiếu tín nhiệm, hiện tượng 36% trên đã khiến một số dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng Nguyễn Phú Trọng, cho dù có cán đích đầu tiên chăng nữa, nhưng có thể đã phải nhận một tỷ lệ phiếu thuận không mấy vẻ vang. Thậm chí kết quả phiếu tín nhiệm của ông ta còn có thể giảm sút trầm trọng so với kết quả 99,79% mà ông ta nhận được tại Quốc hội tháng 10 năm 2018, khi sắp đặt để ngồi ngay vào cái ghế của kẻ vừa không may qua đời là Trần Đại Quang.
Mà nếu không đạt được số phiếu tín nhiệm đủ cao để thuyết phục quần thần, Nguyễn Phú Trọng đã không thể rửa mặt trọn vẹn cho scandal Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015. Và nếu quả thực đã không xảy ra cái 100% nhất trí cho Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bảng thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9, đó chính là một thất bại đáng mất ngủ của ông Trọng. Khi đó, hẳn ông ta phải đau đầu nghĩ ngợi về liệu có một mối liên hệ bền chắc giữa sự biến mất của một số đông phiếu tín nhiệm mà lẽ ra phải dành cho ông ta, với cái tỷ lệ 36% của Ban chấp hành Trung ương, tức vào khoảng 70 người, không đồng ý cách chức Tất Thành Cang. Và một giả thiết kinh khủng hơn nhiều, nhưng không phải là không thể, liệu đã bắt đầu hiện ra một lượng chống trọng ngay trong nội bộ cao cấp của đảng cầm quyền. Liệu cái tỷ lệ 36% phản chắc kia có bỏ phiếu nghịch dành cho Nguyễn Phú Trọng mà đã khiến thành tích phiếu tín nhiệm của ông ta rất thảm hại? Cuối cùng, và theo một thông lệ bất thành văn, toàn bộ hệ thống tuyên giáo và báo đảng im như hến về kết quả phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 9, chẳng dạy gì tự rước vào thân cơn lôi đình của Tổng chủ.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Hùng Cường hỏi, em bị run chân tay mỗi lần uống nhiều nước chè hoặc hút thuốc nhiều. Xin bác sĩ chỉ giúp.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Hôm nay tôi xin bàn về một chứng run tay theo sau một cái câu hỏi của một vị thính giả. Chị nói sơ là bị run tay chân mỗi lần uống nhiều nước chè hoặc là hút thuốc nhiều. Thì nước chè ở đây tôi hiểu là uống nước trà hay là cái lá chè. Thì bây giờ chứng run tay và sau đó tôi sẽ nói về cái một cái bệnh gọi là cái bệnh run không có nguyên nhân. Thì trước hết tôi xin nhấn mạnh và cũng như mọi khi là tôi không có tham vọng định bệnh và chữa bệnh cho người đặt câu hỏi, nhất là chỉ căn cứ trên một câu hỏi ngắn. Và tất cả những cái nhận xét sau đây chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Và trước hết thì chúng ta đặt câu hỏi là thế nào là tay run. Tay run trong tiếng Anh, y khoa thì người ta gọi là tremor, viết là T-R-E-M-O-R. Thì nó tuy nghe là dễ nhưng mà cũng khó cho bệnh nhân tự mình mà xác định được là mình có run hay không. Bệnh nhân có thể có cảm giác tay mình run, nhưng mà trong nhiều trường hợp khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ thấy có vẻ như là bình thường. Thì run định nghĩa một cách khoa học thì nó là những cái vận động mà nó tương đối, nó có nhịp nhàng và những cái theo những cái dao động gọi là oscillation. Thì những cái trường hợp run mà rõ rệt thì chúng ta phân biệt nó có 3 loại. Thì thứ nhất là những cái người mà họ run lúc nghỉ ngơi, lúc nghỉ là static tremor, static là lúc nghỉ ngơi, at rest. Họ run ở trong cái thế tĩnh, là ví dụ như cái bàn tay nó run lúc ở cái tình trạng nó không có cử động, mình để cái bàn tay ở trên cái mặt bàn, ví dụ như vậy. Và nếu mà bệnh nhân họ cố ý họ vận động làm một cái động tác nào đó thì cái run đó nó giảm đi hay là biến mất. Thì ví dụ như những cái người họ một cái bị bệnh thần kinh gọi là cái bệnh Parkinson mà nhiều người biết, thì cái run của cái ngón tay của họ chừng theo cái chu kỳ chừng 5 lần trong một giây, và nó có những cái cử động đặc biệt giống như là cái người mà dùng cái ngón tay mình để vấn cái điếu thuốc lá, trong cái từ tiếng Anh thì họ nói là vấn một cái viên thuốc, pure rolling motion. Đó là run lúc nghỉ. Có những cái người mà họ lại run lúc họ ráng giữ một cái tư thế nào đó, chúng ta có thể dùng cái từ ở Việt Nam dùng nhiều là lúc mà tào dáng chẳng hạn. Postural là mình giữ một cái dáng, một cái vị trí nào đó, action tremor. Và ví dụ lúc là đưa hai bàn tay ra trước thì lúc đó thì mình thấy cái bàn tay nó rung, những cái ngón tay nó rung. Và trong cái điển hình là trong trường hợp những cái người họ bị gọi là hyperthyroidism, là bị cái cường cái tuyến giáp nó làm nhiều quá và lúc lo lắng và mệt mỏi. Và một cái loại thứ ba là những cái người họ rung lúc họ có ý định làm một cái chuyện đó. Lúc nghỉ ngơi thì họ không có rung, nhưng mà lúc mà họ định đưa cái tay họ ra để làm một cái cử động giống như lấy đi ra với lấy một cái cuốn sách hay là cái gì đó, hay là nắm một cái vật gì, thì lúc đó cái tay họ bắt đầu rung. Và càng tới mục tiêu thì cái tay nó càng rung nhiều. Thì thường thường cái nguyên nhân trong cái trường hợp như vậy chúng ta gọi là intention tremor. Thì nguyên nhân là nó nằm ở trong cái tiểu não. Tiểu não là cái bộ phận ở phía sau cái não bộ của chúng ta và nó phụ trách nhiều về cái vấn đề cân bằng. Và chúng ta cũng có thể kể ra đây một cái hiện tượng chúng ta gọi là cái rung sinh lý, là physiological, là khi cái rung nhanh hơn là rung trong những cái người mà bị Parkinson. Cái này họ rung đến từ 8 đến 10 lần trong một giây và thường thường là thấy ở những cái người bình thường. Và một loại bệnh nữa là trong những cái người mà chúng ta gọi là bị cái bệnh rung mà không có rõ nguyên nhân là essential tremor. Và thì trong những cái người này thì cái tần số nó lại chậm hơn từ 4 tới 8 lần trong một giây. Thì nói chung là cái rung sinh lý, cái rung bình thường của một số người thấy thì nó nhanh hơn, nó từ 8 đến 10 lần trong một giây, trong lúc những cái bệnh thì nó chậm hơn. Và đây vì câu hỏi nói về cái vấn đề hút thuốc lá thì trước hết chúng ta nói về cái nicotine của thuốc lá. Thì khi mà chúng ta hút thì nó ở trong cái hơi thuốc lá, chúng ta hít vào phổi và nó đi vào máu. Thì nó là một cái chất kích thích thần kinh và đã được chứng minh là nó gây rung, nhất là rung lúc nghỉ ngơi, cái static tremor chúng ta nói ở trên. Và rung ở phụ nữ nhiều hơn là ở nam giới. Thì người ta đo độ rung bằng ngón tay ở những cái người hút thuốc lá và người ta nhận thấy rằng là hút 2 điếu thuốc thôi là cũng làm tăng cái biên độ của cái hiện tượng ngón tay rung. Còn nói về cà phê và chè, chè là trà, thì trong cà phê nó có chất kích thích caffeine. Tuy nhiên có khảo cứu cho thấy là chỉ có chừng 2% cái người bệnh thường bị rung tay lúc uống cà phê. Ngay những cái người mà bị bệnh rung không có rõ nguyên nhân nữa là essential tremor chúng ta vừa nhắc đó, thì người ta thí nghiệm, người ta cho mấy người đó uống 325mg cà phê. Thì chỉ có chừng là 8% là chưa tới 10 người, chưa tới 1 người thì họ rung nhiều hơn. Và cũng tùy thuộc vô cái thứ cà phê mà chúng ta uống. Ví dụ như cà phê nặng, cà phê mà brewed coffee thì nó chứa đến 95 cho tới 165mg caffeine ở trong một cái ly 8 ounce, là chừng 1/4 lít. Còn cà phê espresso thì nó ít hơn, 47 cho tới 64mg. Nhưng mà nó là ở trong một cái thể tích có 1 ounce thôi. Vì cà phê espresso thì chúng ta uống một cái chum nhỏ thôi. Và riêng về trà thì nó chứa caffeine ít hơn là những cái ly cà phê mà chúng ta vừa kể. Trà thường thường nó chứa từ 25 cho tới 48mg caffeine trong một cái ly 8 ounce. Và ngoài ra thì nó còn chứa những cái chất theobromine, theophylline và theanine. Thì những cái chất này nó cũng tác dụng kích thích trên não bộ, nhưng mà những cái chất này đem lại những cái cảm giác sảng khoái, đặc biệt là một số người thích uống trà. Bây giờ ở một cái người trẻ mà chúng ta ở đây thì chúng ta không có biết vì thính giả tình trạng ra sao, nhưng mà nếu mà cái người đó không có bị bệnh gì khác ngoài việc hai cái tay họ hay rung và lại hút thuốc lá hay là uống nước trà hay là nước chè hay là cà phê nhiều mà làm cho rung tay, thì có lẽ cái lời khuyên thực tế đầu tiên mà bác sĩ nào cũng sẽ đưa ra là nên ngưng thuốc lá và ngưng hoặc là giảm trà hay là cà phê, và thêm nữa vận động cơ thể, tập thể dục thể thao nhiều hơn nếu mà sức khỏe cho phép. Thì tập thể dục là như đi bộ, đi bơi hay đi xe đạp, chơi banh có thể giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm stress, làm thư giãn các cơ khớp và làm giảm rung tay, cũng như là có ích cho sức khỏe tổng quát. Thì sau đây chúng ta bàn chi tiết hơn về một cái căn bệnh gọi là cái bệnh rung không có rõ nguyên nhân, hay là một số nơi gọi là rung bản chất hoặc là rung vô căn. Vô căn có nghĩa là mình không có hiểu nguyên nhân nó tại sao nó xảy ra, và khá thường gặp ở người trẻ. Thì ở Mỹ chẳng hạn, còn trong một cái dân số trên 300 triệu dân thì người ta nghĩ là có chừng 6 đến 7 triệu người mắc chứng này, có nghĩa là chừng 2% dân số. Thì cái từ mà tôi xài đây là dịch từ cái danh từ là essential tremor. Thì trong đó tremor là chúng ta vừa giải thích là rung hoặc là rung rẩy, và essential theo nghĩa là nó không có phải là cái bản chất của nó, không phải là cái người đó bắt buộc phải rung, mà nhưng mà chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa là chúng ta không có biết nguyên nhân gây ra gì. Và các cuộc khảo cứu gần đây thì cho thấy là có thể cái essential tremor này nó đi đôi với lại những cái bất bình thường ở trong cái tiểu não. Hồi nãy chúng ta nói là cái tiểu não là một cái bộ phận phía sau não bộ, và nó gắn liền với là cái chất, một cái chất truyền dẫn thần kinh, neurotransmitter là GABA. Thì cái bệnh rung vô căn là một cái bệnh rối loạn cử động thường gặp nhất. Thường thì hai chi trên là upper extremities, có nghĩa là hai cái cánh tay và bàn tay, nó bị rung lúc cử động, làm một cái động tác nào đó, kinetic tremor. Cũng như là nó rung trong tư thế, lúc người bệnh muốn giữ yên tay mình trong một cái tư thế nào đó, chúng ta vừa dùng cái từ là tạo dáng, mình muốn ở trong một cái thế nào đó thì cái tay nó rung. Và có thể một bên này bị nặng hơn bên kia, tuy nhiên cũng có người lại rung cái đầu, thì rất là bất tiện vì cứ phải lắc lư cái đầu hoài. Có người thì lại bị rung ở cái thanh quản, trong thanh quản là hai cái dây nói ở trong cái họng của chúng ta, ở trong cái larynx. Thì cái thanh quản này nó bị rung, cho nên cái tiếng nói của họ không có bình thường và cũng bị rung luôn. Thì trong gia đình có thể có những cái trường hợp bệnh khác, bởi vì ở đây cũng là một cái yếu tố di truyền, familial essential tremor, là một cái bệnh rung trong gia đình mà nhiều khi mình không có để ý đến vì đây là một cái bệnh di truyền. Và gen, cái gene gây ra cái bệnh này là một cái gene trội, trội có nghĩa là chỉ cần một người cha hoặc là một cái người mẹ mà giao cho mình một cái gene này là cái người con có thể bị bệnh. Có nghĩa là 50% con cái sẽ bị bệnh, bị cái chứng này. Thì rung là một, như chúng ta đã nói, cũng là một cái triệu chứng chính của Parkinson. Nhưng mà thường thường thì cái người Parkinson trung bình họ cỡ chừng 62 tuổi, có nghĩa là khá già. Và trong những cái người bị Parkinson thì chỉ có chừng một số rất ít, là chừng 2% của cái bệnh nhân bị Parkinson là lúc trẻ họ đã bị cái chứng rung này. Nghĩa là trước tuổi 40-50, thì trong cái bệnh Parkinson, cái yếu tố di truyền hay là cái yếu tố ngộ độc đáng kể hơn là cái nhóm bệnh nhân Parkinson thông thường mà tới lớn tuổi mới bị. Nói một cách khác là những cái người Parkinson mà lúc họ còn trẻ mà họ cũng đã bị rung rồi, thì cái yếu tố ngộ độc hay là cái yếu tố di truyền nó quan trọng hơn là những cái người mà bình thường, thường thường người ta phải già người ta mới bị bệnh Parkinson. Tuy nhiên thường thì cái người bệnh Parkinson họ run lúc tay, lúc ở yên, chúng ta đã nói từ đầu, và nghỉ ngơi, lúc tay họ đang ở yên, đang nghỉ ngơi, tremor at rest. Họ giảm run lúc cử động, trong lúc những cái bệnh nhân mà chúng ta nói là vô căn này, run vô căn này, thì họ lúc họ ở yên thì họ không có run, lúc bàn tay không ở yên thì họ không run, nhưng mà lúc họ muốn cử động thì họ run, bởi vì chúng ta gọi là kinetic tremor. Các triệu chứng khác của Parkinson, đây là chúng ta đang phân biệt giữa Parkinson và là cái bệnh essential tremor. Các cái triệu chứng khác của Parkinson là cái cứng cơ rigidity, hay là họ đi đứng bất thường và họ cử động chậm chạp. Trong cái trường hợp essential tremor thì người bệnh trẻ hơn và không có những cái triệu chứng đó. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu mới đây người ta thấy thật ra hai cái bệnh này dù cũng có thể là có một cái liên hệ với nhau dưới một cái ngõ ngách nào đó. Ví dụ như cái người mà essential tremor, cái người mà bị chứng rung vô căn lúc còn trẻ, thì cái khả năng của họ trở thành Parkinson lúc họ lớn hơn, nó cao nhiều lần hơn so với những cái người bình thường, những người trung bình. Và nếu mà cái người đó sau này họ trở thành rõ ràng là cái người bệnh bị Parkinson thì phải đợi thêm một thời gian quan sát họ, và nếu mà xuất hiện một cái số triệu chứng nữa thì mới là dứt khoát được cái định bệnh. Còn lúc đầu thì chúng ta chỉ gọi họ là như này, cái người essential tremor. Bây giờ điều trị về những cái người mà bị cái chứng essential tremor, có nghĩa là rung mà vô căn, thì một cái thuốc người ta thường dùng là propranolol. Propranolol là một cái thuốc nó tác dụng kích thích của cái loại, nó ngăn chặn những cái kích thích của những cái truyền dẫn thần kinh, mà những cái truyền dẫn thần kinh đó như là chất adrenaline, là một cái tuyến thượng thận, nó vào nó kích thích, thì cái propranolol nó tác dụng ngược với lại những cái chất đó, và phản ứng phụ của cái dùng cái chất propranolol là người bệnh nhân có thể mệt mỏi, nghẹt mũi và tim đập chậm, và không dùng cho người bị bệnh suyễn. Một cái thuốc thứ nhì là primidone. Primidone đây là một cái thuốc chống động kinh, và nó có thể làm buồn ngủ, nó làm lờ đờ, buồn nôn, mất thăng bằng và không có được uống rượu lúc dùng thuốc. Thì thường thường là bác sĩ tăng dần cái liều thuốc cho tới lúc mà kết quả tối hảo mà không có phản ứng phụ quá đáng. Và nếu không được thì có thể là bác sĩ có thể dùng hai cái thuốc đó kết hợp với nhau. Và ngoài ra một số trường hợp bác sĩ với ít nhiều kết quả thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc mà thường thường là dùng để trị cho bệnh động kinh như là gabapentin, hay là những cái thuốc an thần, hay là những cái thuốc mà gọi là ức chế cái kênh calcium, calcium channel blocker đó, mà cũng là dùng trong cái chống cái bệnh động kinh. Và một số trường hợp hiện nay thì được chữa để bằng cách người ta chích Botox. Những cái người mà bị cứ cái cổ rung lắc lư, hay là người ta dùng cái chất Botox, mà chúng ta thường thường biết cái chất Botox là để chích cho những cái da mặt nó bớt nhăn cho phụ nữ hay là một số đàn ông. Nhưng mà trong trường hợp này, trong những cái người họ bị rung, họ bị tremor cái cổ nhiều thì người ta dùng cái đó. Và một số trường hợp nặng, đây là nói những cái trường hợp ngoại lệ, thì có một số nơi người ta gắn cái điện cực, những cái electrodes vào trong cái não bộ của người đó. Trong cái não bộ nó có một cái vùng gọi là cái chất đen, substantia nigra. Và người ta có một cái những cái điện cực nó nằm trong để mà kích thích trực tiếp vô trong cái phần sâu của cái não bộ đó. Và cái máy mà phát ra những cái dòng kích thích thì gắn ở trên ngực bằng giải phẫu và nó kích thích những cái nơi đó. Thì trong những cái trường hợp cùng cực người ta bị rung nhiều quá thì cái máy đó bằng cách kích thích lên cái substantia nigra nó giảm được những cái cử động rung của cái người bệnh nhân. Và những cái biện pháp khác mà chúng ta cũng được kể sơ qua là như là tránh stress, tránh cà phê, đừng có uống soda, và tư vấn về tâm lý hay là vận động cơ thể, tập thư giãn, yoga hay là ngồi thiền. Và thêm một nhận xét nữa, nhưng mà tôi nói trước là cái vấn đề này không phải là chúng ta khuyến khích uống rượu, nhưng mà còn người ta thấy là trong một số trường hợp một cái liều rượu, ví dụ như một ly bia vừa phải ít thôi có thể là giúp cho triệu chứng rung nó giảm đi trong cái bệnh essential tremor, trong cái bệnh rung vô căn. Tuy nhiên nên nhớ là say rượu thì lúc nào cũng có cái vấn đề là có cái nguy cơ sẽ đi vào con đường nghiện rượu vì uống quen, và nhất là không được dùng cho trẻ em. Thì nói lại là chúng ta về cái trường hợp mà vị thính giả hỏi đây thì có lẽ thứ nhất là nên chọn một bác sĩ gia đình để xem xét tình hình chung, xem bệnh sử gia đình có bệnh Parkinson hay là bệnh rung hay không, hay là khám tổng quát xem có bệnh gì đi đôi với cái chứng tay chân rung hay không. Ví dụ như tim đập nhanh hay là những dấu hiệu của bệnh lo âu, anxiety, hay là có khả năng theo dõi, cái người bác sĩ đó phải có khả năng theo dõi mình liên tục và đều đặn để mà theo dõi cái bệnh tình ra sao. Và nếu có thể và nếu cần thì nên khám một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh, trong bên Mỹ này chúng ta gọi là neurologist. Thì bác sĩ có thể cho làm những cái thử nghiệm nếu mà thấy cần, như là nếu mà nghi là cái tuyến giáp đó làm việc nhiều quá, một số gọi là cương tuyến giáp, hyperthyroidism, có nghĩa là có quá nhiều hormone tuyến giáp thì có thể rung tay nhiều hơn người khác, một số người rung tới mức mà họ không có viết được. Thì đôi khi bác sĩ có thể nghĩ đến những cái điều phức tạp hơn là những cái điều mà chúng ta đã bàn và có thể đi đến chi tiết hơn, như là CT, MRI, hay là một số trường hợp cũng có xảy ra như là người ta bị ngộ độc về chất chì, người ta sẽ đo cái mức chì ở trong máu, blood lead level, lead đây là chì, chì là một cái kim loại chì. Và cái ngộ độc chì thì khả năng ở Việt Nam có lẽ cao hơn ở bên Mỹ, hay là cái mức vitamin B12 có thiếu hay không. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đi thử những cái chất như vậy thì chúng ta cũng nên đi tìm cái phòng thí nghiệm tốt, và nếu không thì nó chỉ tạo cho mình những cái kết quả mà làm mình lo lắng hơn, và hoặc là những cái kết quả không cần thiết hay là không chính xác. Và cuối cùng thì tôi xin chúc vị thính giả và hay là bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.